Kính mời hội thánh đồng đứng lên, tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong Matthew đoạn 14 từ câu 13 đến câu 20. Nghe tin ấy, Đức Chúa Giêsu rời đó xuống thuyền và đi riêng ra một nơi thanh vắng. Nghe vậy, đám đông từ các thành phố đi bộ theo Ngài vừa ra khỏi thuyền. Thấy đám đông dân, Ngài động lòng thương xót và chữa lành những người bệnh. Trời bắt đầu tối, các môn đệ đến gần thưa: chỗ này vắng vẻ, trời tối rồi, xin Thầy giải tán đám đông để họ vào các làng mua thức ăn. Nhưng Đức Chúa Giêsu bảo họ không cần đi, chính các con hãy cho họ ăn. Các môn đệ đáp: ở đây chúng con chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá. Ngài bảo: hãy đem bánh và cá cho ta. Sau khi truyền cho đám đông, ngồi xuống bãi cỏ, Ngài lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời tạ ơn và bẻ ra đưa cho môn đệ để họ phân phát cho đám đông. Mọi người ăn no nê và họ lượm bánh dụng còn thừa được 20 giỏ đầy. Số người ăn khoảng 5,000 người, chưa kể đàn bà và trẻ con. Kính mời thánh đồng ngồi xuống.
Ban tạ ơn Chúa. Cái bài giảng sáng hôm nay cũng có liên hệ tới bài học thường chủ nhật số 3 mà quý vị sáng hôm nay một số đã học kinh thánh trong bài học thường chủ nhật. Kính thưa quý ông bà anh chị em, mỗi quý ông bà anh chị em và tôi khi mà đến nhà Chúa, thường thường với cái tâm trạng, nhiều cái hoàn cảnh rất là khác nhau. Có người có thể đến với sáng hôm nay trong cái sự lo lắng, muốn cầu thay cho người khác. Có người có thể rất là vui. Sáng hôm nay khi mà tôi đến đền thờ của Chúa, tôi rất là vui bởi vì gặp gỡ những anh em và trong tuần qua bị thử thách rất là nặng nề, và sáng hôm nay có mặt ở đây vui vô cùng. Và có nhiều điều khác làm cho mình vui, nhưng mà cũng có rất là nhiều người lo lắng. Sáng hôm nay tôi có cơ hội tiếp xúc và nhiều người mang những cái gánh nặng trong lòng của mình. Nhưng mà kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em và tôi, đôi khi có cái cảm giác mà mình trải qua hay là từng trải qua, không có cái gì là đủ cả, hay là không đủ. Có người đến với tôi không có đủ về sức khỏe nè, không có sức khỏe giống như trước nữa, không có đủ tiền nè. Một số có thể đang mang những cái gánh nặng tài chánh, không có đủ kiên nhẫn với con cháu của mình. Coi con cháu của mình đôi khi cũng mệt lắm. Rồi không có đủ bình an khi mà nhìn về tương lai. Có người lo lắng về thẻ xanh. Sáng hôm nay cũng có người chia sẻ, có người lo lắng về vấn đề an ninh khi mà lái xe ra ngoài đường, chưa tới mà đã sợ là có accident rồi. Nó nhiều cái sự lo lắng về tương lai là như vậy. Nhưng mà kính thưa quý ông bà anh chị em, có cũng rất là nhiều người dành cả cái cuộc đời của mình chăm sóc gia đình của mình, và đôi khi cũng tự hỏi không biết mình có đủ hay không. Và sáng hôm nay tôi dùng lời của Chúa để có thể giúp quý ông bà anh chị em: chỉ có trong Chúa Giêsu mới là đủ. Chúng ta tạ ơn Chúa khi mà hội thánh của Chúa mua cái cơ sở này vào tháng 3 cách đây 28 năm. Thì lúc đó tiền bạc của hội thánh hay là cái quỹ tạo mãi đó chỉ có 10.000 đô. Cái cơ sở này lúc đó là khoảng chừng 300-400.000 đô. Mà hội thánh chỉ có 10.000 đô, không có đủ, không có đủ vào đâu cả. Nhưng mà cậy trong cái ơn của Chúa, Chúa cho đầy đủ để ngày hôm nay chúng ta không có nợ nần về mortgage hay là trả nợ nhà băng gì cả. Và cái ngân sách của hội thánh chỉ chú trọng cái chi tiêu mỗi tháng hay là mỗi năm cho hội thánh, kể cả tiền ăn trưa con gái Chúa đóng góp. Và trong 28 năm vừa qua, hay là trong cái thời gian tôi làm mục sư quản nhiệm ở đây, luôn luôn nhờ cậy nơi Chúa Giêsu. Quý vị không có nghe ông mục sư đứng trên đây nói là hội thánh thiếu tiền, con gái Chúa đóng góp, nhưng mà Chúa cho đầy đủ và dư dật. Tạ ơn Chúa về điều này. Chúa Giêsu dùng cái câu chuyện 5 cái bánh 2 con cá cho chúng ta biết nếu có Chúa Giêsu là có đầy đủ hết tất cả. Và đây là cái lời khẳng định rất là mạnh mẽ để biết rằng Chúa Giêsu là đủ. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng nay tiếp tục nhắc nhở chúng con trong đời sống tin kính, trong sự tin cậy Ngài. Và đôi lúc chúng con trong đức tin thấy rằng chúng con không có đủ, nhưng mà khi chúng con tìm đến Chúa trong cái sự cầu nguyện, Chúa cho chúng con đầy đủ. Và hội thánh của Chúa hay một vài con cái Chúa trong hội thánh của Ngài, khi nhìn lại trong quá khứ thấy rõ ràng Chúa ban ơn thật là dư dật. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng được lời của Ngài trong cái đời sống hàng ngày của mình, để rồi luôn luôn biết rằng nếu chúng con có Chúa Giêsu, chúng con có đầy đủ tất cả. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị thấy Chúa Giêsu trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 4 mà anh chị em đã đọc qua, Chúa nhìn cái đoàn dân đông, Chúa đồng lòng thương xót. Sáng hôm nay có một con cái Chúa hỏi tôi là ông mục sư Sơn có biết tiếng Greek, tiếng Hebrew gì không? Tôi nói trong cái bài giảng này tôi cậy ơn của Chúa để nói 2 chữ nhưng là quảng cáo mà thôi, để quý ông bà anh chị em nếu mà học trường thần học ghi danh học thêm cái lớp Hebrew và tiếng Hy Lạp thì rất là tốt. Cái nguyên văn Hy Lạp đó thì nói là như thế này. Thì quý vị đọc cái chữ ở trên đó đó. Cái này là tôi splasionosman. Cái từ này rất sâu sắc, nó phát từ cái chữ có nghĩa là ruột gan, cái nội tạng sâu ở bên trong mà con người không thấy. Cái người Hebrew ngày xưa thì thường thường họ diễn tả cái cảm xúc sâu thẳm nhất ở trong lòng của họ xuất phát từ ruột gan. Thì ra khi mà Kinh Thánh nói Chúa Giêsu đậm lòng thương xót, cái điều đó không có nghĩa rằng là chỉ cảm xúc nhẹ nhẹ, khơi khơi, nhưng mà có nghĩa rằng là Chúa rung động tận sâu ở bên trong của Ngài trước cái nỗi đau khổ của con người. Nó rất là sâu nhiễm chỗ đó. Và khi chúng ta hiểu cái được điều này rồi thì thấy Chúa bao giờ cũng thấy cái nhu cầu của con người. Nhu cầu của tôi cũng giống như quý vị. Sáng hôm nay một vài anh chị em chia sẻ với tôi trong cái tiến trình bình phục của ung thư. Dù rằng bình phục nhưng mà cũng có những cái điều lo lắng trong đó. Chúa không có lạnh lùng, Chúa không có xa cách. Chúa thấy cái nhu cầu của mọi người, trong đó có quý vị và tôi. Chú biết cái gì? Chú biết cái áp lực công việc của quý ông bà, anh chị em. Chú biết những cái nỗi cô đơn. Sáng hôm nay có người chia sẻ với tôi, bố qua đời, rồi chồng qua đời, còn lại cái người vợ cô đơn khắp ngoài. Chú hiểu cái điều này. Chú biết cái bệnh tật của quý ông bà, anh chị em và tôi. Trong đó cái tiến trình thoái hóa của cơ thể khi chúng ta đến những cái tuổi. Và có người sáng hôm nay cũng chia sẻ với tôi có những cái đêm mất ngủ tới 2 giờ sáng mở mắt ra ngủ không có được luôn. Cái tình huống này nó xảy ra và Chúa biết, Chúa thấy và Chúa cảm nhận được điều này. để quý bà anh chị em hiểu được cái câu Chúa động lòng thương xót, bởi vì Chúa biết. Có một người mẹ đã từng nói, không có biết, không ai biết được tôi là phải mệt đến cái mức nào khi mà chăm sóc gia đình. Nếu gia đình một con, có thể nói có một đứa, nhưng mà bốn đứa, năm đứa, các cụ ngày xưa tới 10 người con, 12 người con, đôi khi rất là mệt mỏi trong cái vấn đề chăm sóc con cái, cũng giống như người chồng. Nhưng mà Kinh Thánh nói, Chúa biết. Tại sao tôi có thể nói được điều này? Vì ngay trong Thi Thiên 56 câu 8 nói là Chúa đếm từng giọt nước mắt của chúng ta. Thành ra khi mà chúng ta đổ lệ bởi vì cô đơn, bởi vì sự mệt mỏi, nhớ tới Thi Thiên 56 câu 8, Chúa biết. Nếu mà Chúa thấy được cái nhu cầu của chúng ta thì cái câu hỏi được đặt ra, Chúa có đủ để mà đáp ứng cái nhu cầu đó hay không? Và cái câu chuyện 5 cái bánh, 2 con cá đó trả lời cái câu hỏi đó. Đó là cái điều thứ hai. Các môn đồ đến với Chúa nói chúng con chỉ có 5 cái bánh, 2 con cá. Và khi mà quý vị đọc trong cái câu cuối cùng mà ông hướng dẫn chương trình có nói thì có khoảng 5.000 người đàn ông, chưa kể phụ nữ và trẻ em. Có nghĩa rằng tổng cộng cái số người là từ 15.000 người cho đến 20.000 người. 5 cái bánh, 2 con cá thì làm sao cho nó đủ? Rõ ràng là không có đủ. Quý vị có thể sử dụng cái lý trí của mình, sự so sánh hay là gì đó, biện luận gì nữa. 5 cái bánh, 2 con cá trong cái trí óc của con người không có đủ. Nhưng mà cái điều quan trọng xảy ra, cái phép lạ, kính thưa quý ông bà anh chị em, không có xảy ra trong tay của môn đồ. Cái phép lạ xảy ra trong tay của Chúa. Matthew đoạn 14 câu 19 nói rất là rõ ràng. Và chúng ta cần phải học cái cách Chúa làm. Chúa làm mẫu ở trong Matthew đoạn 14 câu 19 ở đây. Chúa cầm lấy bánh. Rồi kế tiếp sao? Chúa tạ ơn. Chúa bẻ ra. Rồi Chúa phân phát. Và quý ông bà, anh chị em và tôi, một cái nhóm cũng đã học trong sách Xuất Ai Cập Ký rồi, đoạn 16. Dân sự của Chúa đi trong cái đồng vắng đó, trong cựu ước đó. Đi trong đồng vắng, họ không có cái gì? Họ không có đồ ăn. Xuất Ai Cập Ký nói rất rõ ràng, họ không có cái gì? Không có nước uống. Họ không có cái thức ăn là cái cơ bản để nuôi sống con người. Họ không có. Nhưng mà Chúa ban mana từ trời xuống. Xuất Ai Cập Ký đoạn 16 câu 4 nói, ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các người. Đây là cái câu chuyện mà Chúa ghi lại trong Kinh Thánh để nhắc nhở quý ông bà anh chị em. Chúa là ban cái mana, những cái bánh đó cho chúng ta. Như vậy, khi mà chúng ta có những nhu cầu, dù rằng cái vật thật rất là ít ỏi, chúng ta phải bắt chước Chúa, cầm lại bánh, tạ ơn, bẻ ra, rồi phân phát. Khi hội thánh West Houston chỉ có 10.000 đồng ở trong cái ngân sách về tạo mà ấy. Và người mục sư phải làm việc full time. Cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và phân phát. Để rồi, cái người mục sư quản nhiệm đầu tiên, dù rằng phải hy sinh rất là nhiều, ông làm việc cho hội thánh, full time. Rồi Chúa cho đầy đủ để mua cái cơ sở này. Và mười mấy năm về trước, không có mắc nợ nữa. Tại sao Chúa cầm lấy bánh, hội thánh của Chúa cầm 10.000 đô, tạ ơn, phân phát ra, ký cái hợp đồng để giữ cái cơ sở này, tổ 1.000 đô, rồi cái sau đó Chúa cho đầy đủ để mua cái cơ sở 300-400.000 đô. Và hiện tại cái cơ sở này trị giá gần 2 triệu đô, theo mới nhất đây. Tạ ơn Chúa về điều này. Chúa ban mana từ trời là như vậy. Trong Tân Ước, kính thưa quý ông bà anh cha, thì Chúa ban bánh cho đoàn dân, nhưng mà dân đoạn 6 câu 35 đó nói rất là rõ ràng. Khi tới cái đoạn nào mà hay đó là cái máy nó không có chịu làm việc, không có sao cả. Trong Tân Ước Chúa ban bánh cho cái đoàn dân, dân đoạn 6 câu 35 giải thích rõ hơn: ta là bánh của sự sống. Thành ra Chúa đưa cái hình ảnh từ vật thực, tức là physical, Chúa đưa qua cái hình ảnh về về tâm linh. Mana ngày xưa trong Cựu Ước chỉ nuôi cái thân thể tạm thời mà thôi, nhưng mà Chúa Giêsu nuôi tâm linh, Chúa nuôi cái linh hồn đời đời. Mà nếu quý ông bà anh chị em cùng duyên với tôi, nếu mà Chúa là bánh của sự sống, thì cái câu hỏi tiếp theo chúng ta phải làm gì với những cái điều mà ít ỏi Chúa ban cho? Đó là cái câu hỏi. Và Chúa nhắc nhở chúng ta đem những cái điều mà ít ỏi mà Chúa ban cho đó đem đến cho Chúa. Đây là một cái nguyên tắc tâm linh mà đôi khi chúng ta quên. Chúng ta quên mang những cái điều ít ỏi mình có để đến với Chúa. Và chúng ta trở về lại trong Matthew, cái câu chuyện năm cái bánh hai con cá này, các môn đồ đem cái điều họ có đến với Chúa. Họ đem cái gì? Rất là ít gọi, gần 15-20 ngàn người, họ chỉ có 5 cái bánh 2 con cá, mà đúng ra đó là họ đi xin từ cái em bé 5 cái bánh 2 con cá đó. Môn đồ của Chúa không có giữ lại, họ dâng cái điều ít ỏi mà trong tay của họ đến cho Ngài. Và khi tôi suy nghĩ đến cái điều ít ỏi này, thì có thể nhiều người trong hội thánh của Chúa nghĩ: tôi không còn nhiều sức nữa, tôi lớn tuổi rồi, sức lực mỏi mòn rồi, tôi không có học cao, tôi không có bằng này bằng kia, tôi nhỏ nhòi lắm, tôi không làm việc lớn được. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở ở đây, đem cái điều ít ỏi của mình có đến với Chúa. Cứ tưởng tượng với tôi, nếu mà năm môn đệ hay là những người môn đệ của Chúa, họ khi mà họ thu góp được 5 cái bánh 2 con cá, nói ít quá, thôi để mình ăn, mười mấy môn đồ của Chúa chia nhau mà đủ rồi, mấy người này đuổi họ về cái làng bạc vậy đó, sống chết mặc họ. Thì chúng ta thấy cái phép lạ của Chúa không có xảy ra, nhưng họ mang cái điều ít ỏi đó đến với Chúa thì cái phép lạ mới xảy ra được. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Chúa không có cần cái số lượng lớn, nhưng Chúa cần cái gì? Chúa cần cái tấm lòng sẵn sàng. Nhiều con cái Chúa đến với tôi, hết sức rồi, lớn tuổi rồi, nhưng mà có nhiều công việc trong hội thánh dù không có sức vẫn làm được. Cầu nguyện cho hội thánh của Chúa, cầu nguyện cho anh em mình, làm được. Tôi không học cao, nhưng mà trung tín học hỏi lời của Chúa mỗi ngày, rõ ràng trong lời của Chúa, thì vẫn làm được. Không làm được việc lớn, tất cả những việc lớn nó từ những cái việc nhỏ. Chứ không phải là người nào cũng có thể làm việc lớn được. Quý vị học lại trong lịch sử của đất nước hay là lịch sử của hội thánh cũng vậy, mọi sự bắt đầu từ cái việc nhỏ. Trung tín làm việc nhỏ, Chúa ban ơn để làm cái việc lớn hơn. Là cái chỗ đó, kính thưa quý ông bà anh chị em, Chúa cần cái tấm lòng sẵn sàng. Những cái điều mà quý vị có thể làm được, những cái điều ít ỏi của mình mang đến với Chúa, ví dụ một lời cầu thay, ví dụ có thể là thăm họ ấy, bốc cái điện thoại lên thăm họ ấy cũng được. Có thể là một cái sự trung tín. Lời của Chúa nói trung tín trong việc nhỏ, rồi Chúa mới giao cái việc lớn. Có thể là một cái tấm gương đức tin. Và nhiều cái việc nhỏ khác mình nghĩ rằng ít ỏi, nhưng mang đến với Chúa thì Chúa sẽ dùng. Chúa cần cái tấm lòng sẵn sàng là cái chỗ đó. Và cuối cùng thì sao? Lời của Chúa nói rất là rõ ràng để mà nhắc nhở mọi người đều được no. Khi mà chúng ta dâng cái điều ít ỏi cho Chúa, kính thưa quý ông bà, anh chị em, Chúa sẽ làm những cái điều mà quá, vượt quá cái sự tưởng tượng của chúng ta. Và cái kết quả của cái phép lạ đó, mọi người đều được no. Matthew đoạn 14 câu 20 nói, ai nấy đều ăn và được no. Bây giờ thêm cái chữ Hy Lạp thứ hai ở đây. Ehotatesan. Cái chữ được no trong cái nguyên văn của Hy Lạp có nghĩa là ăn no hoàn toàn, thỏa mãn, trọn vẹn. Tức là không có cái chút xíu gì là đói trong đó, đã trọn vẹn trong đó. Kính thưa quý ông bà, cho em để mở rộng chút xíu, tại đôi khi có thể bị hiểu lầm ở cái chỗ này. Cái ban đầu đó, cái từ này đã dùng để nói về súc vật ăn cỏ trong cái vấn đề nông nghiệp. Và nó ăn cỏ cho đến khi nào nó hoàn toàn, nó non nề. Trong nông nghiệp đó, khi mà nuôi, chăn nuôi. Trong Kinh Thánh á, thì dùng cái chữ này cho con người có ý nghĩa là không có chỉ đủ mà dư dật trong đó. Thành nó phải có cái chữ dư dật trong đó. Giống như một con cái Chúa thường thường cầu nguyện buổi sáng là dư dật tràn đầy đó. Là khi mà nói cái chữ đầy tràn hay tràn đầy, tôi suy nghĩ tới Matthew đoạn 14 câu 20, ai nấy đều được ăn và được no, dư dật đầy tràn hay là tràn đầy trong đó. Trong cái ý nghĩa tạ ơn Chúa, dù rằng con cái Chúa đôi khi trong cái sự chia sẻ cầu nguyện đó dùng những cái chữ mà thật ra có trong Kinh Thánh, tạ ơn Chúa về điều này đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Chúa không có bao giờ ban cho con cái Chúa nửa vời. Chúa bao giờ cũng ban cho một cách dư dật, tràn đầy, đầy đủ hay no đủ. Tôi cố gắng dùng cái tiếng Việt để giải thích cái chữ này. Nhưng mà có được điều này phải dâng những cái điều mà nghĩ rằng là ít ỏi đem dâng cho Chúa, để Chúa có thể làm những cái phép lạ xảy ra. Có một người mục sư, cái này là một nhà giáo sĩ truyền giáo ở bên Trung Hoa, ông viết lại một cái câu chuyện tôi rất là cảm động. Thì có một người lớn tuổi trong hội thánh của Chúa được vào trong bệnh viện. Thì cái người giáo sĩ này tới thăm đó, thì cái ông này đó, ông mất sức khỏe. Ông không có còn tiền bạc. Và cái công việc khi mà bệnh hoạn rồi là mất luôn, công việc luôn. Thì lúc đó cái người giáo sĩ này hỏi, ông có còn cái điều gì không? Thì ông nói, tôi mất hết tất cả, nhưng tôi vẫn còn Chúa Giê-xu. Và khi mà đối diện với cái thử thách, đối diện với bất cứ cái hoàn cảnh nào, hay ngay cả đối diện với sự chết, quý ông bà, anh chị em phải biết chắc chắn rằng tôi vẫn còn Chúa Giê-xu. Mà khi vẫn còn Chúa Giê-xu có nghĩa rằng tôi vẫn còn đủ. Mà dù rằng cái thế giới có thể không có cung cấp được, nhưng mà tôi vẫn đầy đủ bởi vì tôi còn Chúa Giê-xu. Nếu tôi còn Chúa Giê-xu, tôi khấu cái câu của ông này nói, nếu tôi còn Chúa Giê-xu, tôi vẫn còn đủ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tiền bạc có bao nhiêu đi nữa cũng không đủ. Danh tiếng có cao đi nữa cũng không đủ. Quý vị đọc tin tức trong những tuần lễ vừa qua, có nhiều người rất là cao trọng trong chớp mắt không có còn, không còn đủ nữa. Thành công theo định nghĩa của con người cũng không đủ. Và ngay cả gia đình, kính thưa quý ông bà, anh chị em, tôi luôn luôn tôn trọng gia đình và khuyến khích gìn giữ gia đình. Mà ngay cả gia đình, dù rằng rất là quý, kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái đồ đó tốt, nhưng mà ngay cả gia đình mình quý gì đi nữa, cũng không có thể nào cứu được cái linh hồn của mình. nếu chúng ta không có Chúa Giêsu ở trong đó. Chỉ có Chúa Giêsu mới là đủ. Nhiều người sẽ thắc mắc hỏi tại sao? Tại vì Chúa Giêsu chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Và Ngài đã sống lại. Sống lại để làm gì? Để ban cho chúng ta, quý vị cũng giống như tôi, sự sống đời đời. Thành ra cái câu hỏi sáng hôm nay không có phải là hỏi là quý vị hay là bạn có đủ hay không. Những cái câu hỏi sáng hôm nay, trong giờ phút này, quý vị hay là quý ông bà, anh chị em, mỗi người ngồi trong cái phòng nhóm này, có Chúa Giêsu hay không? Và phải biết chắc chắn cái điều này. Một số quý ông bà, anh chị em nghe lời của Chúa qua trực tuyến, thì cái câu hỏi sáng hôm nay cũng vậy. Quý vị đang nghe trực tuyến, có Chúa Giêsu hay không? Mà nếu hôm nay chưa có bao giờ thật sự tiếp nhận Chúa Giêsu, thì sáng hôm nay là cái cơ hội tôi kêu gọi đến với Ngài. Nếu mà quý vị muốn đến với Chúa, cái lời cầu nguyện rất là chân thành, đơn giản, cầu nguyện như thế này. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Nếu quý vị sáng hôm nay chưa có biết chắc mình có Chúa Giêsu, đến với Chúa và cầu nguyện từ cái tấm lòng sâu thẳm của mình như thế này. Lạy Chúa Giêsu, con biết con là người có tội. Con tin Ngài đã chết thay cho con. Xin tha thứ và cứu con. Kể từ hôm nay, con muốn thuộc về Ngài. Xin Ngài làm chủ đời sống con. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong đời sống hàng ngày, có thể chúng ta không có đủ, nhưng tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để quý ông bà, anh chị em nhận thức rằng nếu quý ông bà, anh chị em có Chúa Giêsu, quý ông bà, anh chị em có đầy đủ. Và khi Chúa Giêsu là đủ, thì chúng ta trong cái đời sống hàng ngày không có thiếu gì cả. Và cái nguyên tắc, những cái gì có được dù rằng ít ỏi đó, mang đến cho Chúa trong cái sự cầu nguyện, để rồi cái phép lạ của Chúa xảy ra. Cũng như môn đồ của Chúa mang 5 cái bánh, 2 con cá đến với Chúa. Và phải bất chiếu Chúa là Chúa cầm lại bánh, bẻ ra, tạ ơn, bẻ ra, rồi phân phát. Thì những cái phép lạ mới xảy ra được. Tôi xin cầu nguyện, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Vì lời của Chúa sáng hôm nay tiếp tục nhắc nhở chúng con, nếu chúng con có Chúa Giêsu, chúng con có đầy đủ mọi sự, chúng con được no đủ. Và đời sống tâm linh của chúng con là một đời sống bình an, đời sống phước hạnh. Và bởi vì sự bình an và phước hạnh đó, mọi người thấy được và tìm kiếm Chúa Giêsu qua chúng con. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thâm cơm với nhau. Các em thanh niên sẽ có barbecue picnic chiều hôm nay cho đến 6 giờ chiều. Một số anh chị em sẽ đi ra chia sẻ phúc âm tại chợ Hồng Kông. Nguyện Chúa luôn luôn ở cùng trong bất cứ những việc gì chúng con làm. Nguyện sự vinh hiển để thuộc về Ngài. Xin Chúa cũng trong bữa ăn trưa, xin Chúa cùng dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị vật thực này cho chúng con. Và lời của Chúa công vụ sứ đồ nhắc nhở, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi anh chị em, hội thánh của Chúa. Khi ra khỏi đền thờ này, trong đời sống hàng ngày, tiếp tục là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Qua các anh chị em, người ta tò mò, Người ta tìm kiếm Chúa Giêsu Christ qua chúng con trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.